Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình chiều nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thống nhất kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục thực hiện giãn cách tại 19 tỉnh thành phía Nam thêm 14 ngày. Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các tỉnh thành phối hợp đưa người dân về quê trong thời gian thực hiện chỉ thị 16 của Chính phủ. Trong khi nhiều địa phương lúng túng khi gặp khó trong tiêu thụ nông sản do các rào cản vận chuyển lưu thông, thì Quảng Ninh chủ động mở luồng giao thông riêng giúp nông dân tiêu thụ na dai đông chiều. Bộ Y tế yêu cầu Cục Quản lý Y dược cổ truyền kiểm điểm làm rõ trách nhiệm vụ việc trình lãnh đạo bộ ký ban hành công văn 5944 và phải rút công văn sau 2 ngày ban hành. Trong phần tin thế giới, mối quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Philippines nồng ấm trở lại với việc khôi phục hoàn toàn thỏa thuận các lực lượng thăm viếng ký năm 1998 cho phép triển khai binh lính Mỹ trên lãnh thổ Philippines. Hành trình không mệt mỏi, dám mơ ước và nỗ lực hết mình của một cậu bé tị nạn người Nigeria để trở thành thiên tài cờ vua trẻ tuổi nhất thế giới đang gây tiếng vang lớn tại Mỹ và nhiều nước trên thế giới. Cũng trong chương trình, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài về hiệp định EVFTA và những giá trị đạt được sau một năm thực thi. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19. Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo thống nhất kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục thực hiện giãn cách tại 19 tỉnh thành phía Nam thêm 14 ngày, đồng thời đề nghị các tỉnh thành phố thực hiện nghiêm quy định giãn cách, kiểm soát chặt người đi từ vùng dịch tới các địa phương. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
Các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia đánh giá, mặc dù đã thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16, nhưng nhiều địa phương chưa thực hiện giãn cách triệt để. Ban chỉ đạo nhất trí yêu cầu 19 tỉnh thành phía Nam thực hiện nghiêm giãn cách theo chỉ thị 16, đồng thời thống nhất kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục thực hiện giãn cách tại các địa phương này thêm 14 ngày. Với diễn biến dịch thực tế tại từng địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh có thể nới lỏng từng vùng. Đặc biệt nhấn mạnh khi đã thực hiện chỉ thị 16, người dân không được di chuyển. Ban chỉ đạo đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm không để người dân ra vào địa bàn trong giai đoạn dịch diễn biến phức tạp như hiện nay. Địa phương nào để người dân đi ra tỉnh ngoài phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ. Về việc nhiều trường hợp người dân về quê đã sang một tỉnh khác, các địa phương này phải bố trí xe ô tô để đưa người dân về quê an toàn. Nhấn mạnh việc người dân ở vùng dịch về địa phương nguy cơ lây nhiễm cao, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng khuyến cáo.
Phải đặt cái mục tiêu phòng chống dịch bệnh lên hàng đầu. Bởi vì tình hình dịch bệnh hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh diễn biến cũng rất là phức tạp. Nhưng qua theo dõi thời gian vừa qua thì chúng tôi thấy rằng cái hình thức người dân đi thì phần lớn nhiều chỗ không kiểm soát được. Các bạn về cũng không có tổ chức. Trong số đó cũng có những người đã bị mắc COVID-19. Trên đường đi thì có thể là tại tập trung, lây lan lẫn nhau. Bộ Y tế đã có cái quy định là phải được xét nghiệm, phải cách ly vân vân, nhưng mà đều không kiểm soát được. Nên là chúng tôi nghĩ rằng trong lúc này chúng ta không nên về, nên ở lại và thực hiện đúng cái việc giãn cách để làm sao phòng bệnh được cho chúng ta, nhưng phòng bệnh được cho cả những cái cộng đồng mà.
Ban chỉ đạo cũng nhất trí trước tình hình dịch phức tạp ở thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận thuộc tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An cần tập trung vaccine ưu tiên cao nhất cho khu vực này, có vaccine để đạt miễn dịch cộng đồng sớm nhất. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý.
Trước cái tình hình dịch mà rất phức tạp ở thành phố Hồ Chí Minh và các cái khu vực lân cận thuộc tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An thì Chính phủ đã bàn và Thủ tướng Chính phủ đã kết luận là chúng ta ưu tiên cao nhất cho khu vực này có vaccine để đạt miễn dịch cộng đồng sớm nhất. Nên giao cho Bộ Y tế bây giờ phải phối hợp rất chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, một mặt là phải rà soát lại có những điều chỉnh cần thiết về quy trình thủ tục tiêm để sao cho tiêm vaccine được nhanh nhất. Là cùng với đó thì Bộ Y tế đảm bảo cái nguồn vaccine để đảm bảo theo đúng tiến độ của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề ra. Chúng ta sớm đạt được miễn dịch cộng đồng để người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh có thể sớm quay lại làm việc trong một điều kiện là đã được tiêm.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng lưu ý các tỉnh, thành phố thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo đời sống cho nhân dân trong thời gian thực hiện giãn cách và trợ giúp y tế cho mọi người dân để họ yên tâm thực hiện giãn cách.
Cho đến nay, thì các địa phương trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã thực hiện 2 tuần giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, công tác phòng chống dịch vẫn đang còn rất nhiều khó khăn. Hiện hầu hết các địa phương trong khu vực đều có quyết định tiếp tục kéo dài việc thực hiện chỉ thị 16. Nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long phản ánh.
Trước tình hình dịch bệnh còn phức tạp, tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ thêm 14 ngày, kể từ ngày 2 tháng 8 đến hết ngày 15 tháng 8, với mục tiêu đặt ra là nhanh chóng thu hẹp vùng đỏ và mở rộng vùng xanh, dập dịch triệt để hiệu quả. Tại tỉnh Vĩnh Long, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Vĩnh Long cho biết, địa phương sẽ tiếp tục thực hiện chỉ thị số 16 trong tuần tới. Điểm mới trong thực hiện chỉ thị lần này sẽ có những linh hoạt nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp vừa thực hiện tốt chỉ thị 16 vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu thông hàng hóa. Ông Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho biết, tại khu công nghiệp trong thời gian tới, các doanh nghiệp nào không đáp ứng yêu cầu sẽ cho dừng hoạt động.
Doanh nghiệp nào đủ điều kiện hoạt động, doanh nghiệp nào không đủ điều kiện phải tạm dừng. Thậm chí doanh nghiệp này nhiều phân xưởng thì có thể dừng cục bộ một vài phân xưởng gì đó. Cái nơi phân xưởng nào đủ điều kiện thì cho họ sản xuất. Nó thực hiện nghiêm cái diện mà giãn cách, nhà cách ly nhà, tổ cách ly tổ, ấp cách ly ấp, khóm cách ly khóm và tỉnh cách ly tỉnh. Theo chỉ đạo của 16, và người dân chỉ được ra đường khi thật sự cần thiết, là mua lương thực, thực phẩm, rồi điều trị bệnh gì đó, là phải kiểm tra giám sát tốt cái việc mà chấp hành cách ly, rồi các cái biện pháp phòng chống dịch, rồi kiểm việc khai báo y tế của người từ vùng dịch về địa phương.
Chiều nay 31 tháng 7, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và trong tỉnh diễn biến rất phức tạp, tỉnh An Giang sẽ thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh đến hết ngày 15 tháng 8 tới.
Ở đây thì trong thời gian tiếp thực hiện chỉ thị 16 này, đây là thời gian vàng mà chúng tôi thực hiện nguyên tắc này. Một là tập trung sàng lọc trong nội địa, làm sạch địa bàn, không để cho F0 tồn tại. Và cái nguyên tắc thứ hai đấy là chúng tôi kiểm soát chặt chẽ từ bên ngoài vào, không để sót đối tượng, không để sót F0 trong cộng đồng, kiểm soát chặt chẽ cái nguồn lây bệnh từ bên ngoài vào, kể cả ở Campuchia và các tỉnh lân cận đấy. Đó là các cái chốt mà ở từ các tỉnh vào phải làm xét nghiệm cho này, nhưng mà không để cho các hàng hóa ứ động và đồng thời là không gây khó khăn cho các tài xế.
Cùng với đó, nhiều địa phương khác trong vùng như Tiền Giang, Cần Thơ, Trà Vinh cũng sẽ tiếp tục đề nghị thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong những ngày tới.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa có văn bản khẩn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp tổ chức đưa người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh thành trong thời gian thực hiện chỉ thị 16. Tin của phóng viên Duy Phương thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các tỉnh thành gửi kế hoạch nếu có tổ chức đưa người dân đang cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương nhằm tránh tình trạng người dân tự ý di chuyển bằng xe cá nhân không đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành cần cử các cơ quan, tổ chức trực thuộc hoặc hội đồng hương tại Thành phố Hồ Chí Minh là đầu mối tiếp nhận đăng ký theo yêu cầu đối tượng phù hợp với kế hoạch của từng tỉnh thành. Tổ chức xét nghiệm, gấp rút chỉ đạo tổ chức vận chuyển tập trung bằng các phương tiện giao thông hàng không, đường sắt, đường bộ, tuyệt đối không di chuyển bằng phương tiện giao thông cá nhân. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh được giao làm cơ quan đầu mối của Thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp với đại diện các địa phương để tổ chức tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển về vị trí tập kết tại thành phố như sân bay Tân Sơn Nhất, ga đường sắt Hòa Hưng, bến xe. Thông tin đến Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận huyện về phương thức vận chuyển, số người, địa điểm, thời gian. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh được giao chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận huyện tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đã có kế hoạch di chuyển được ưu tiên xét nghiệm và trả kết quả trong thời gian sớm nhất, đồng thời khuyến cáo các trường hợp không được di chuyển. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện tăng cường tuyên truyền vận động, yêu cầu người dân, người lao động có nguyện vọng trở về các địa phương phải chấp hành nghiêm túc các quy định phòng chống dịch, không được tự ý di chuyển khỏi nơi cư trú. Người dân chỉ được di chuyển khi có kế hoạch và sự đồng ý tiếp nhận của tỉnh thành. Các quận huyện tạo điều kiện thuận lợi cho người dân các tỉnh thành đang ở địa bàn mình có nguyện vọng di chuyển về quê theo danh sách hoặc kế hoạch của tỉnh thành chấp thuận. Tổ chức kiểm soát chặt chẽ, không để các đối tượng không được phép lưu thông qua các chốt giáp ranh với các tỉnh. Công an thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh sát sao chỉ đạo tăng cường kiểm tra các chốt trên các tuyến cửa ngõ thành phố, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành quy định phòng chống dịch của cấp có thẩm quyền.
Hôm nay, hai chuyến bay tiếp tục chở 400 người dân của tỉnh Quảng Nam từ thành phố Hồ Chí Minh đã về đến sân bay Đà Nẵng. Trước đó, từ chiều tối qua, thì nhiều chuyến xe ô tô chở hàng trăm người dân cũng đã về đến quê nhà. Theo thống kê chưa đầy đủ, đến nay tỉnh Quảng Nam đã tổ chức đón hơn 1.200 người dân từ tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh trở về quê. Trong số đó, có cả những cụ già, những người mắc bệnh hiểm nghèo, những phụ nữ mang thai và có cả những em bé vừa mới chào đời. Tỉnh Quảng Nam cũng đang lên phương án giải quyết việc làm cho người dân sau khi kết thúc cách ly. Phóng viên Long Phi thường trú tại miền Trung kể lại những câu chuyện trong chuyến về quê thật khó quên của những người dân Quảng Nam hồi hương dịp này.
Hơn 20 năm gắn bó với thành phố Hồ Chí Minh, chưa bao giờ ông Trần Văn Hoang chứng kiến tình cảnh bi đát như hiện nay. Ông bị đau cuộc sống mãn tính, trải qua 4 đợt dịch vẫn gắn trụ lại thành phố để mưu sinh bằng nghề giao hàng. Gần 2 tháng nay, dịch bệnh bùng phát mạnh, nhiều nơi tại thành phố Hồ Chí Minh bị phong tỏa. Ông Hoang quanh quẩn trong 4 bức tường của căn nhà trọ chưa đầy 3 m². Dù đã đến đợt tái khám để mổ lại cuộc sống, nhưng hầu hết các bệnh viện đều quá tải. Ông Hoang cắn răng chịu đựng những cơn đau hành hạ. Trong lúc khó khăn này, ông Hoang được về quê nhà Quảng Nam vào ngày 23 tháng 7 cùng chuyến xe với nhiều người khác.
Cũng vừa bệnh là vừa dịch luôn, tới đây cũng được 2 tháng là mình cũng nằm được 2 tháng rồi. Mà nó đau kinh khủng lắm, mà khi thấy Sài Gòn mà phát dịch thấy kinh khủng như vậy thì ước mong sao được đi về quê. Khi mà đã được vé đi về đã mừng rồi, khi về tới nơi mà đã được nhận cái bữa ăn đầu tiên là cảm thấy rất cảm động.
Là lao động chính trong nhà, 2 tháng qua anh Trần Ngọc Sa rơi vào cảnh thất nghiệp. Đứa con thứ 3 của anh Sa chào đời ngay trong thời điểm dịch bệnh bùng phát tại thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình 6 người đối mặt với muôn vàn thiếu thốn. Nghe tin Hội đồng Hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đón người dân về quê, sau 2 lần đăng ký, cả gia đình anh Trần Ngọc Sa được đưa về quê trong đợt đầu tiên.
Vừa mừng mà cũng vừa lo, vì con giờ mới có 3 tháng mà đi trên xe nữa, không biết vẫn có người bệnh hay không nữa. Lúc vừa lên xe thấy bác sĩ rồi những người tới thì rất là lo lắng cho gia đình mình, bỏ đồ bảo hộ về tới nơi thì cơm nước đồ nói chung là lo rất là tốt, ăn uống là không thiếu thốn gì hết.
Trực tiếp làm nhiệm vụ tại khu cách ly dành cho người dân từ thành phố Hồ Chí Minh về, Thiếu tá Đỗ Thanh Toàn, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Tam Kỳ cho biết, ngoài công việc được phân công, các anh luôn động viên và tạo những điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho người dân trong khu cách ly.
Khi tiếp xúc với bà con, có những bà con là trẻ em, người già, người bệnh tật, khuyết tật thì động viên thăm hỏi kịp thời cũng như là bố trí những phòng ở tốt nhất. Những em nhỏ thì có thể ăn cháo hoặc những cụ già, từng bữa mình phân ra từng khẩu phần ăn khác nhau, bảo đảm làm sao cho bà con là bảo đảm sức khỏe tốt nhất trong thời gian cách ly tại đây.
Trong bối cảnh vừa nỗ lực kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn, tỉnh Quảng Nam vẫn quyết tâm thực hiện chủ trương đón người dân từ thành phố Hồ Chí Minh về quê. Những ngày đến sẽ có thêm hàng trăm người dân từ thành phố Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn được đón về quê bằng các phương tiện ô tô, tàu hỏa và máy bay. Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh đang lên phương án giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho bà con sau khi hoàn thành cách ly.
Tôi sẽ đánh giá lại lực lượng được đưa về, làm việc với các doanh nghiệp để tạo điều kiện cho người ta tiếp cận công việc một cách phù hợp nhất, vừa giải quyết công ăn việc làm trước mắt nhưng vừa có tính đảm bảo lâu dài. Nhưng cái quan trọng hơn hết là phải tạo điều kiện cho họ thích nghi được với cái môi trường mới khi họ đã đi vào trong thành phố Hồ Chí Minh, một cái đô thị rất lớn, quay về lại địa phương, ổn định đời sống và tham gia lao động sản xuất nó phù hợp nhất.
Những chuyến xe từ xứ Quảng tiếp tục lăn bánh vào thành phố Hồ Chí Minh để đón người dân đang gặp cảnh khó khăn trở về quê nhà. Trên những chuyến xe ấy, có cả những món quà quê, nhu yếu phẩm vẫn được người dân Quảng Nam đóng góp để gửi vào đồng bào các tỉnh thành phía Nam và hỗ trợ các khu cách ly tập trung. Người dân miền Trung từng sống chung với thiên tai, bão lũ, giờ đây phải quen dần ứng phó với dịch bệnh. Hơn lúc nào hết, tinh thần tương thân tương ái cần tiếp tục được lan tỏa để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Phóng viên Huy Nam dẫn thông tin từ Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, chính quyền quận vừa quyết định thành lập vùng cách ly y tế tại địa bàn dân cư phường Trương Dương từ 0 giờ sáng nay cho đến 0 giờ ngày 14 tháng 8 tới. Trong thời gian áp dụng các biện pháp cách ly, người dân phường Trương Dương không được tiếp xúc với người khác, không được ra khỏi vùng cách ly trừ trường hợp phải chuyển cơ sở khám chữa bệnh theo quy định hoặc những trường hợp khác. Trường hợp các hộ gia đình và cá nhân không tuân thủ yêu cầu cách ly sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Quyết định phong tỏa được đưa ra sau khi phường Trương Dương phát hiện một trường hợp 30 tuổi là dân quân thực hiện nhiệm vụ tại chốt phong tỏa có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Theo Sở Y tế Hà Nội, trưa nay trên địa bàn thành phố tiếp tục ghi nhận thêm 26 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 17 bệnh nhân tại khu cách ly và 9 bệnh nhân phát hiện tại cộng đồng. Như vậy, đến thời điểm này, trong ngày, Hà Nội đã ghi nhận 49 ca mắc mới. Thưa quý vị và các bạn, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện nghiêm chỉ thị 17 về giãn cách xã hội, trong văn bản vừa được ban hành, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu cán bộ, công chức chỉ đến cơ quan, công sở trong trường hợp thật sự cần thiết. Yêu cầu này đã được người dân đánh giá cao, cán bộ công chức ủng hộ và thực hiện. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Ông Trần Văn Minh trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai cho rằng, văn bản của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khi yêu cầu cán bộ, công chức chỉ đến cơ quan, công sở trong trường hợp thật sự cần thiết là kịp thời. Bởi trong những ngày đầu tiên thực hiện chỉ thị 17 của Ủy ban Nhân dân thành phố vẫn còn nhiều người ra đường. Trong khi đó, một số bộ phận của các đơn vị, sở ngành đã tạm dừng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Ở thời điểm này thì cán bộ, công chức họ hoàn toàn có thể sắp xếp công việc để làm từ xa, làm qua mạng. Ngoài ra thì ở thời điểm này thì người dân không có các cái giao dịch, không có các cái công việc liên quan với cán bộ công chức thành phố thì những bộ phận tiếp dân có lẽ là cũng không còn nhiều việc nữa.
Văn bản của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã chỉ đạo thực sự nghiêm việc yêu cầu tất cả các cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị chấp hành việc giãn cách xã hội và quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đồng thời xây dựng và phê duyệt phương án làm việc của cơ quan, đơn vị đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch, bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà. Chỉ những trường hợp thực sự cần thiết, trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật, thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch, công việc cần thiết theo yêu cầu của người đứng đầu của các cơ quan đơn vị mới đến làm việc trực tiếp tại công sở. Cùng với quán triệt nghiêm tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Đức Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Long Biên, quận Long Biên cho biết, những ngày qua, việc siết chặt xử lý các trường hợp vi phạm đã giúp địa phương thực hiện chỉ thị 17 nghiêm túc và hiệu quả.
Hiện nay lực lượng của phường ấy là khoảng gần 100 người rồi, chia ra hơn 40 cái chốt để đảm bảo về công tác phòng dịch ra vào trong khu dân cư. Trong 5-6 ngày ấy thì xử phạt khoảng trên 30 trường hợp, cả không đeo khẩu trang, ra ngoài không cần thiết, tăng cường kiểm soát, kiểm tra, là phấn đấu là trong địa bàn của phường là không ép không.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng quy trách nhiệm toàn diện cho người đứng đầu cơ quan đơn vị về việc cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch.
Bắt đầu từ 18 giờ chiều nay, thành phố Đà Nẵng cũng sẽ thực hiện những biện pháp mạnh hơn chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch COVID-19. Vậy những biện pháp mạnh hơn đó là gì? Đà Nẵng đã có sự chuẩn bị như thế nào để tránh lúng túng khi triển khai chủ trương mới? Phóng viên Thanh Hà, thường trú tại miền Trung phản ánh.
Điểm mới so với những lần giãn cách xã hội toàn thành phố trước đây là lần này, nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh giãn cách và cách ly trên địa bàn toàn thành phố, chứ không chỉ là giãn cách xã hội. Theo ông Phan Văn Sơn, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, các sở ngành địa phương đều rất đồng tình với các biện pháp này.
Bắt đầu từ 18 giờ ngày 31 tháng 7 là chúng ta thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 14 ngày với nguyên tắc là gia đình cách ly với gia đình, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, thôn cách ly với thôn, xã phường cách ly với xã phường, quận huyện cách ly với quận huyện. Không để 14 ngày, kể từ 18 giờ ngày 31 tháng 7 cho đến khi có thông báo mới.
Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu chỉ thị mới của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ mạnh hơn chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, chỉ thị này yêu cầu mọi người dân không được ra khỏi nhà, chứ không nên chung chung mọi người dân ở nhà. Để tránh gây tranh cãi, chỉ thị mới nên nêu rõ người dân chỉ được phép ra khỏi nhà trong các trường hợp nào. cùng với các quy định trường hợp người dân được phép ra khỏi nhà, thì quy định điều kiện người dân ra khỏi nhà phải có giấy tờ tùy thân như giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất ban hành mẫu giấy đi đường cụ thể, phân cấp cơ quan quản lý lao động ký và chịu trách nhiệm.
Tôi đề nghị là phải cụ thể hóa ra là có giấy tờ sử dụng đủ điều kiện lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội theo mẫu thống nhất và quy định của Ủy ban thành phố. Thì quan điểm tôi là đề nghị chỗ này cần phải quy định cụ thể. Bởi vì khi cái chỉ thị này ban hành ra thì sẽ được tuyên truyền đến người dân và người dân rất là quan tâm xem mình đi ra khỏi nhà thì mình cần cái giấy tờ gì, chứ không phải là lại phải đi đọc một cái văn bản khác. Mà ở đây ngay bây giờ người ta cần phải biết là tôi muốn ra khỏi nhà thì tôi cần cái giấy tờ gì.
Tin chúng tôi vừa nhận được. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thực hiện lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nghị quyết số 30 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ. Nội dung công điện như sau.
1. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất, hiệu quả các biện pháp cụ thể phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã ban hành trong thời gian qua. 2. Các địa phương đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16 CTTTG phải thực hiện nghiêm, nhất quán theo phương châm chỉ có thể thực hiện cao hơn, sớm hơn, phù hợp theo tình hình thực tiễn tại địa phương. Tuyên truyền rộng rãi, kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân an tâm, ai ở đâu, ở đấy. Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi nơi cư trú từ sau ngày 31 tháng 7 năm 2021 tới khi hết giãn cách, trừ những người được chính quyền cho phép. Lãnh đạo tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để người dân tự ý di chuyển ra khỏi địa phương mình. Đối với người dân đã rời khỏi tỉnh, xuất phát đến địa bàn tỉnh khác thì các tỉnh liên quan phải tổ chức đón đưa về địa phương đích đến đảm bảo an toàn. Tổ chức xét nghiệm vận chuyển bằng xe ca, có thể bố trí xe tải chở theo xe gắn máy của người dân nếu người dân di chuyển bằng xe máy. Thực hiện bàn giao đầy đủ, tổ chức cách ly, giám sát y tế theo đúng quy định, không để dịch bệnh lây lan. Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh, thành phố tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh và tổ chức đưa đón người dân. Tổ chức tốt hệ thống mạng lưới chăm sóc, điều trị người bị nhiễm virus SARS-CoV-2 theo các tầng điều trị, tập trung và ưu tiên năng lực nâng cao chất lượng điều trị, đặc biệt là đối với các bệnh nhân diễn tiến nặng, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong. 3. Tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thêm 14 ngày kể từ ngày kết thúc giãn cách xã hội theo công văn số 969/TTG-KGVX đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 969/TTG-KGVX ngày 17 tháng 7 năm 2021. Những tỉnh sau một thời gian thực hiện giãn cách xã hội, nếu đã kiểm soát được dịch bệnh có thể nới lỏng giãn cách theo từng khu vực trong nội bộ tỉnh. Đối với khu vực liên tỉnh thì phải có thỏa thuận, thống nhất với các tỉnh liên quan là phải báo cáo tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 trước khi quyết định. 4. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh, giữ vững thành quả chống dịch, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn, đồng thời phối hợp hỗ trợ chi viện phù hợp cho thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đang có dịch diễn biến phức tạp. Vận động kêu gọi kiểm soát người dân ở thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội không được rời địa bàn, tiếp tục ở lại theo tinh thần giãn cách, ai ở đâu ở đấy. Tổ chức hỗ trợ cung cấp ngay đủ lương thực thực phẩm cho tất cả những người lao động nghèo, mất thu nhập, không còn dự trữ, không để người dân nào thiếu ăn thiếu mặc. Tổ chức hỗ trợ y tế cần thiết cho mọi người dân, hỗ trợ người dân tỉnh mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đang có dịch diễn biến phức tạp, có số lượng ca mắc lớn. Tổ chức tiêm vaccine nhanh, đúng đối tượng, an toàn, hiệu quả, không để vaccine hết hạn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xin cho lựa chọn vaccine, lợi dụng chức trách để tiêm cho người không đúng đối tượng và các tiêu cực khác trong việc tiêm vaccine. Xử lý nghiêm kịp thời theo pháp luật các trường hợp vi phạm. Người đứng đầu các cấp chính quyền chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác phòng chống dịch bệnh, trong đó có việc tiêm vaccine. Tăng cường huy động đội ngũ cán bộ y tế, nhất là lực lượng hồi sức cấp cứu, không phân biệt công tư tham gia công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Có biện pháp phù hợp để nâng cao chất lượng, số lượng bác sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, sẵn sàng chi viện cho các địa phương dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, có số lượng ca mắc lớn như thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương phía Nam theo sự điều phối của Bộ Y tế. chú trọng chăm lo động viên tinh thần, đảm bảo phương tiện, phòng hộ, hỗ trợ vật chất đối với lực lượng y tế và các lực lượng trực tiếp chống dịch. Có phương án sử dụng hợp lý lực lượng y tế, những nơi không nhất thiết cần nhân viên y tế thì hướng dẫn các lực lượng khác và nhân dân thực hiện. Xây dựng kế hoạch thực hiện mua sắm vật tư, thiết bị y tế, phương án đảm bảo sản xuất, đời sống an sinh xã hội, trật tự xã hội theo các kịch bản dịch bệnh, sẵn sàng cho tình huống dịch bệnh diễn biến xấu. Tuyệt đối không để tiêu cực trong mua sắm. Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chỉ đạo công khai minh bạch kịp thời mọi thông tin về phòng chống dịch để nhân dân biết, ủng hộ và tích cực tham gia, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Bộ Công an chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin sai sự thật, ảnh hưởng tiêu cực tới phòng chống dịch bệnh. 6. Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan thúc đẩy nhanh, hiệu quả theo quy trình rút gọn về hành chính, việc sản xuất, cung ứng vaccine, thuốc, phục vụ phòng chống dịch COVID-19, ra soát đề xuất bổ sung chế độ chính sách phù hợp với đội ngũ cán bộ y tế và các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để chung tay cùng cả nước hỗ trợ một phần khó khăn cho nhân dân các địa phương đang phải thực hiện giãn cách xã hội, lãnh đạo Bộ Công Thương đã làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện đợt 4. Theo đó, đối tượng được giảm giá điện, giảm tiền điện trong đợt 4 này, ngoài các đối tượng đã được hưởng trong đợt 3, sẽ có thêm các cơ sở cách ly, người bị nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19, có thu một phần chi phí của người cách ly và khách hàng sử dụng điện sinh hoạt.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Xuất nhập khẩu 7 tháng qua tăng trưởng 29%, nhưng giá trị thu về bị ảnh hưởng không nhỏ bởi chi phí logistics tăng cao. Tin của phóng viên Nguyên Long.
Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong 7 tháng qua đạt 371 tỷ đô la Mỹ, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù bị ảnh hưởng không nhỏ của đại dịch COVID-19, song lưu thông hàng hóa trong nước về cơ bản vẫn được đảm bảo, nhất là các mặt hàng thiết yếu. Đây là kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh thương mại toàn cầu gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Nhiều nền kinh tế trong khu vực và trên thế giới sụt giảm do tác động của dịch bệnh. Việt Nam đã tranh thủ được cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA. Tuy nhiên, chi phí logistics tăng cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động xuất nhập khẩu, cũng như giá trị thu về của doanh nghiệp và nền kinh tế. Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho biết, việc cắt giảm chi phí logistics luôn luôn là mối quan tâm của chính phủ, các bộ ngành và doanh nghiệp. Bởi khi chúng ta có thể đưa ra hoạt động logistics ở chi phí thấp hơn, hiệu quả tốt hơn và thời gian nhanh hơn sẽ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia, doanh nghiệp. Thế nhưng đáng tiếc là sự song hành giữa doanh nghiệp logistics và doanh nghiệp xuất nhập khẩu của ta đang có sự lệch pha.
Trong khi các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hiện nay đã đi ra các thị trường ở bên ngoài rất là nhiều, thế rồi các cái hoạt động xúc tiến thương mại ở bên ngoài, thế rồi lập các cái chi nhánh, các văn phòng đại diện ở nước ngoài, thì các doanh nghiệp logistics của chúng ta đáng lẽ là cái người phải đi song song với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, thì có thể nói là cái sự song hành đấy chúng ta chưa nhìn thấy, và cái đó là một cái hạn chế rất là lớn của các doanh nghiệp của chúng ta. Nó sẽ gây ra cái hạn chế về cái tính quốc tế hóa của doanh nghiệp, hạn chế về thị trường và cái việc chúng ta sẽ thua thiệt trong cái khả năng cạnh tranh.
Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam khẳng định, trong bối cảnh cả nước đối mặt với đại dịch COVID-19, cả thế giới đối mặt đại dịch COVID-19, ngành dịch vụ Logistics Việt Nam càng thể hiện vai trò quan trọng đóng góp vào công cuộc chống dịch COVID-19 thông qua đảm bảo hoạt động vận tải, giao nhận, kho bãi được thực hiện hiệu quả nhằm lưu thông dòng hàng hóa thông suốt phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng và xuất nhập khẩu. Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, lĩnh vực logistics chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của công nghệ, trong đó có công nghệ thông tin, công nghệ số, tự động hóa và các mô hình quản trị logistics tiên tiến. Vì vậy, cần có sự đầu tư bài bản hơn cho lĩnh vực này, đặc biệt là việc đầu tư phát triển nguồn nhân lực logistics.
Tại hội nghị trực tuyến về tình hình sản xuất nông nghiệp và nhu cầu tiêu thụ lương thực, thực phẩm trong điều kiện dịch COVID-19 với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội diễn ra sáng nay, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến khẳng định, cùng với các doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng, Bộ sẽ tiên phong và sát cánh cùng Hà Nội đảm bảo lương thực, thực phẩm trong mọi tình huống. Phóng viên Minh Long thông tin.
Thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 17 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đến nay Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố đã tổng hợp danh sách 616 cơ sở đầu mối cung cấp sản phẩm nông lâm thủy sản từ các tỉnh thuộc chuỗi 21 tỉnh thành phố phía Bắc cung ứng cho thị trường Hà Nội để các đơn vị, siêu thị, điểm kinh doanh hàng hóa thiết yếu trên địa bàn khai thác nguồn cung hàng hóa trong trường hợp cần thiết. Khó khăn lớn nhất hiện nay đối với nguồn cung các sản phẩm nông sản hàng hóa thực phẩm là khâu lưu thông, vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là từ các tỉnh thành phố về Hà Nội. Việc lưu thông vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn do nhiều tỉnh thành phố yêu cầu lái xe khi đi ra từ vùng dịch phải thực hiện cách ly nên đã khiến các thương lái tại các tỉnh lo ngại khi vào địa bàn tỉnh để thu mua nông sản. Ngoài ra, nguy cơ dịch xảy ra ở các chợ đầu mối, chợ dân sinh, cơ sở giết mổ tập trung làm gia tăng đứt gãy chuỗi cung ứng. Ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội kiến nghị.
Thành phố kính đề nghị Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cập nhật các kiến nghị từ các địa phương, đặc biệt là Hà Nội, tiếp tục phối hợp với Bộ Giao thông, các bộ ngành liên quan để tham mưu với Chính phủ giải quyết các nhu cầu chính đáng trong thời kỳ phòng chống dịch bệnh như các phương án cấp mã nhận diện, kiểm tra phương tiện vận chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác sản xuất các xe vận tải cho các nhóm hàng thực phẩm tươi sống, mau phẩm và các nhóm vật tư nông nghiệp phát triển sản xuất như con giống, thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thủy sản đảm bảo nhanh nhất và thông suốt trên địa bàn.
Với diễn biến dịch COVID phức tạp như hiện nay, ông Trần Quốc Toản, Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất.
Rà soát lại sản xuất nông nghiệp của từng huyện cho cái khu vực nội đô. Trong cung tại chỗ cho thủ đô thì là các kho dự trữ. Chúng ta mới có 113 kho lại. Nếu điều kiện xấu hơn thì tập kết vào các kho này là một cái kịch bản đầu tiên chúng ta phải quan tâm. Chúng ta đã có 786 cái chuỗi an toàn thực phẩm liên kết với các tỉnh. Chúng tôi cũng kiến nghị là rà soát từng cái năng lực cung ứng của chuỗi an toàn thực phẩm. Kịch bản xấu hơn là tất cả các hệ thống đầu mối của chúng ta nếu giả sử có bị thì như thế nào? Chúng ta phải chuẩn bị một cái danh mục tập kết và bố trí các điểm trung chuyển ở ven nội đô. Thì chúng tôi nghĩ rằng phải bố trí trước những cái điểm trung chuyển, bếp ăn tập thể và khu công nghiệp. Nên chăng là cũng phải làm việc với từng chuỗi siêu thị, bởi vì chỗ này nó rất quan trọng trong việc phân phối bán lẻ hiện nay.
Quả na dai Đông Triều là một trong những sản phẩm OCOP nổi tiếng của Quảng Ninh, đang vào vụ thu hoạch. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một số thị trường tiêu thụ lớn như Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội đã khiến cho sức mua chậm, giá cả sụt giảm. Để hỗ trợ bà con, thị xã Đông Triều đã tổ chức xét nghiệm COVID-19, gộp mẫu cho thương lái, cấp logo và tổ chức phân luồng riêng cho các phương tiện vận chuyển, đảm bảo các yêu cầu chống dịch vào thu mua na cho bà con. Phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc, thông tin.
Gần một tuần nay, người dân vựa na Đông Triều của Quảng Ninh bắt đầu thu hoạch. Năm nay, thị xã Đông Triều có trên 800 hectare na được trồng tập trung tại các xã Việt Dân, An Sinh, Tân Việt, Bình Khê, sản lượng dự kiến khoảng 6.500 tấn quả. Hầu hết na ở đây được trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp, có chất lượng và mẫu mã đẹp. Lãnh đạo thị xã Đông Triều đã trực tiếp đi kiểm tra và yêu cầu lực lượng liên ngành tại chốt giao thông huyết mạch vào Đông Triều cần có luồng riêng cho xe thu mua na khi đáp ứng đủ điều kiện về phòng chống dịch bệnh. Thị xã sẽ thống kê số xe đăng ký thu mua na, đăng ký biển số, cấp logo để nhận diện các xe này. Đặc biệt, từ ngày 21 tháng 7, thị xã Đông Triều bố trí điểm xét nghiệm tập trung SARS-CoV-2 mẫu gộp cho tất cả các thương lái đến thu mua na trên địa bàn. Bà Đào Thị Kim Dung, trưởng phòng y tế thị xã Đông Triều cho biết, việc lấy mẫu gộp sẽ giảm 2/3 chi phí xét nghiệm cho mỗi xe hàng.
Trung tâm y tế tổ chức một điểm tại trạm y tế xã Việt Dân, lấy mẫu và gửi xét nghiệm cho các lái xe, thương lái. Trung bình là có khoảng 20 đến 25 thương lái và lái xe đến xét nghiệm vào các buổi sáng và sau 2-3 ngày phải quay vòng lại xét nghiệm một lần để tạo điều kiện cho các lái xe để trả kết quả qua online.
Theo ông Nguyễn Văn Công, bí thư thị xã Đông Triều, thị xã sẽ đẩy mạnh bán hàng online và mở rộng các kênh bán hàng chuyên nghiệp để hỗ trợ bà con bán hàng khi na sắp chính vụ.
Chúng tôi tiếp tục mở rộng cái thị trường bán hàng online, thì sẽ tổ chức tập huấn cho bà con kết nối với các cái sàn thương mại điện tử, ví dụ như Shopee, Sen Đỏ, rồi Đông Triều Mát là một kênh tiêu thụ trực tuyến riêng của Đông Triều. Ngoài ra thì sẽ tập huấn cho bà con sử dụng các cái phương tiện sẵn có như Facebook, Zalo để chúng ta bán tiếp cận trực tiếp đến người tiêu thụ để mở rộng thị trường, tránh cái tình trạng chỉ phụ thuộc vào một kênh phân phối dẫn đến cái việc ép giá rồi mất giá cho bà con.
Giao dịch trên các sàn thương mại điện tử đang dần trở thành hình thức phổ biến và tiện lợi, nhất là khi dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay. Việc này giúp người tiêu dùng tiệm cận được những nông sản sạch, đảm bảo chất lượng, giá cả và góp phần kích cầu thị trường nội địa. Thời gian tới, thị xã Đông Triều cũng sẽ tổ chức tuần tiêu thụ na tại thành phố Hạ Long để đông đảo người tiêu dùng biết và lựa chọn na Đông Triều, từng bước giúp người nông dân tiêu thụ sản phẩm đã dày công chăm sóc suốt một năm qua.
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết vụ tổ chức cán bộ đã yêu cầu Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể cá nhân có liên quan đến vụ trình lãnh đạo Bộ ký ban hành công văn số 5944 và phải rút 2 ngày sau khi ban hành.
Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền đã tổ chức phiên họp nội bộ rút kinh nghiệm. Theo đó, cục này cho rằng việc có một số từ ngữ trong công văn 5944 như các sở y tế căn cứ danh mục trong công văn này tham khảo lựa chọn mua sắm đấu thầu tiếp nhận tài trợ để hỗ trợ điều trị cho người bệnh COVID-19 tại địa phương là đưa theo quán tính, không nhạy bén, gây bức xúc cho xã hội. Về mức kỷ luật, với những người liên quan, theo quy định, Bộ Y tế sẽ thành lập hội đồng để xem xét. Trước đó, hôm 24 tháng 7, Bộ Y tế ban hành công văn 5944 với phần phụ lục ghi rõ tên và cách sử dụng 26 thuốc, sản phẩm, bảo vệ sức khỏe thuộc 4 nhóm và hướng dẫn các địa phương làm căn cứ để lựa chọn mua sắm đấu thầu, tiếp nhận tài trợ. Những từ ngữ này đã khiến dư luận hiểu rằng Bộ Y tế đang chỉ định thầu. Được biết, 5 ngày trước công văn 5944, nhà sản xuất sản phẩm này đã tăng giá lên 1 triệu đồng một hộp, trong khi trước đó là từ 100.000 đến 250.000 đồng một hộp.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phần tiếp theo là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ban ngày nắng nóng, độ ẩm cao, chiều tối có mưa dông, đó là hình thái thời tiết ở Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trong ngày mai. Ban ngày nắng oi từ chiều tối và đêm nay cho đến ngày thứ hai tuần tới, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, với lượng mưa phổ biến mỗi đợt từ 50 đến 150mm, có nơi trên 200mm. Chiều tối nay và tối mai ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong khi đó, ngày mai ở khu vực từ Nghệ An đến Ninh Thuận có nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ. Riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
Chuyển sang phần tin quốc tế, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi hôm nay cho biết Nhật Bản sẽ tổ chức cuộc họp trực tuyến với 5 quốc gia Đông Nam Á dọc sông Mekong gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam.
Theo Ngoại trưởng Motegi, cuộc họp sẽ được tổ chức vào ngày 6 tháng 8. Nội dung của cuộc họp gồm các vấn đề khu vực như tình hình ở Myanmar, Biển Đông, Triều Tiên và các thách thức ứng phó với dịch COVID-19. Gọi Đông Nam Á là nền tảng trong việc đảm bảo một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, ông Motegi cũng cam kết tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực theo sáng kiến do Nhật Bản và Mỹ thúc đẩy. Cuộc họp Nhật Bản và 5 nước khu vực sông Mekong ban đầu được lên kế hoạch vào tháng 3 năm nay, tuy nhiên cuộc họp này đã bị hoãn sau những diễn biến chính trị xảy ra tại Myanmar.
Mối quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Philippines nồng ấm trở lại với việc khôi phục hoàn toàn thỏa thuận các lực lượng thăm viếng ký năm 1998, cho phép triển khai binh sĩ Mỹ trên lãnh thổ Philippines. Đây có thể là một trong những kết quả quan trọng trong hàng loạt các hoạt động ngoại giao sôi nổi của Mỹ trong thời gian gần đây tại Đông Nam Á, khu vực mà Mỹ khẳng định là cốt yếu trong cấu trúc Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
Phát biểu tại cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đang ở thăm khu vực, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Norenzana nhấn mạnh, việc khôi phục hoàn toàn thỏa thuận cho thấy mối quan hệ giữa hai nước vẫn đang đi đúng hướng.
Tổng thống Philippines đã quyết định thu hồi hoặc rút lại thư hủy bỏ đối với thỏa thuận các lực lượng thăm viếng. Thỏa thuận các lực lượng thăm viếng hiện có hiệu lực hoàn toàn và chúng tôi đang tiếp tục thảo luận với Mỹ về các cuộc diễn tập tương lai theo khuôn khổ thỏa thuận.
Thỏa thuận các lực lượng thăm viếng đặt ra những quy định về việc luân chuyển hàng nghìn binh sĩ Mỹ vào và ra khỏi Philippines để tham gia các cuộc tập trận và diễn tập. Nếu chấm dứt thỏa thuận sẽ là một đòn giáng mạnh vào liên minh lâu đời nhất của Mỹ ở châu Á, trong bối cảnh cạnh tranh và ảnh hưởng với Trung Quốc gia tăng trong khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định tầm quan trọng của thỏa thuận. Quyết định này sẽ củng cố hơn nữa liên minh hiệp ước 70 năm của hai quốc gia.
Các quốc gia đang phải đối mặt với một loạt thách thức, từ khủng hoảng khí hậu đến đại dịch. Trong bối cảnh đó, một liên minh Mỹ-Philippines mạnh mẽ, kiên cường sẽ vẫn là yếu tố quan trọng đối với an ninh, ổn định và thịnh vượng của Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Thỏa thuận các lực lượng thăm viếng được khôi phục hoàn toàn sẽ giúp chúng ta cùng nhau đạt được mục tiêu đó.
Đông Nam Á, nơi sinh sống của 650 triệu người với một nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ, là một khu vực quan trọng của thế giới và do đó cũng quan trọng đối với Mỹ. Chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và mới nhất Nhà Trắng hôm qua thông báo Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ công du Đông Nam Á. Trong thông báo, Nhà Trắng khẳng định chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ nhằm tăng cường quan hệ với các đối tác quan trọng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, xây dựng lại các mối quan hệ đối tác toàn cầu và duy trì an ninh quốc gia. Với các hoạt động ngoại giao sôi nổi của mình, Mỹ đang muốn khẳng định sự hiện diện tại khu vực quan trọng này, truyền tải thông điệp là một đối tác tin cậy, là một người bạn luôn xuất hiện khi cần. Các nhà phân tích nhận định trong những tháng tới sẽ có thêm nhiều nỗ lực ngoại giao của Mỹ tại khu vực châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng, với việc thúc đẩy chính sách kết hợp giữa khía cạnh ngoại giao và thương mại để đảm bảo hiệu quả trong chiến lược của Mỹ tại khu vực.
Hai thủy thủ trên một tàu chở dầu do hãng vận tải của Israel quản lý đã thiệt mạng trong một vụ tấn công sử dụng máy bay không người lái tại Vịnh Oman. Giới chức Israel đã ngay lập tức nghi ngờ Iran có liên quan đến vụ việc, đồng thời đang tính toán phương án đáp trả cứng rắn. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Truyền thông Israel dẫn báo cáo ban đầu cho thấy con tàu đã bị tấn công hai lần và thời gian cách nhau vài giờ đồng hồ. Lần thứ nhất, con tàu bị hư hại và lần thứ hai đã gây thương vong cho thủy thủ. Sau đó con tàu đã được các thủy thủ kiểm soát và đưa hộ tống bởi tàu hải quân Mỹ đến nơi an toàn. Ngay sau vụ tấn công, giới chức Israel đã cáo buộc Iran có liên quan đến vụ việc. Trong cuộc điện đàm ngay lập tức với người đồng cấp Anh, Ngoại trưởng Israel Yair Lapid đã yêu cầu một hành động đáp trả cứng rắn. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz và Tham mưu trưởng nước này cũng đã tiến hành một cuộc họp khẩn để đánh giá về vụ việc và tìm biện pháp đáp trả cần thiết. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz cho biết,
Iran đang tìm mọi cách để tấn công cơ sở hạ tầng và công dân của Israel, cũng như mọi thứ liên quan đến nhà nước Israel. Tuy nhiên, Israel sẽ hành động ở mọi nơi.
Các nguồn tin tình báo Mỹ và châu Âu cũng nghi ngờ Iran có liên quan và bước đầu nhận định đây không phải là một vụ cướp biển. Tuy nhiên, họ cần điều tra thêm để có bằng chứng thuyết phục cho những nghi ngờ này. Phía Iran hiện chưa có tuyên bố chính thức, song có thông tin cho rằng vụ tấn công tàu Israel có thể là hành động đáp trả vụ không kích mới đây của Israel nhằm vào sân bay Dabaa của Syria, nơi Iran đang có các cố vấn và chuyên gia quân sự. Dự báo căng thẳng giữa hai nước sẽ khó có thể được hạ nhiệt trong thời gian tới, khi chính phủ mới của Israel vẫn duy trì chính sách bấy lâu nay trong vấn đề Iran, còn Iran lại vừa bầu được tổng thống lãnh đạo đất nước theo đường lối cứng rắn.
Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine vừa thông qua một chiến lược chính sách đối ngoại định hướng tới Liên minh châu Âu và NATO. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba cho biết Hội đồng An ninh và Quốc phòng của nước này đã thông qua một chiến lược chính sách đối ngoại nhằm hỗ trợ đất nước hướng tới Liên minh châu Âu và NATO, cũng như chống lại chính sách hung hăng của Nga. Ông gọi đó là một sự kiện lịch sử. Ngoài ra, chiến lược nói về việc đảm bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia. Ngoại trưởng Kuleba cho biết thêm rằng, chiến lược cũng xác định các mục tiêu như xúc tiến xuất khẩu của Ukraine và thu hút đầu tư, bảo vệ các quyền của người Ukraine ở nước ngoài, quảng bá hình ảnh tích cực của Ukraine. Mối quan hệ giữa Moscow và Kiev đã xấu đi kể từ sau cuộc đảo chính ở nước này vào năm 2014 và Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Chính quyền Ukraine đã nhiều lần cáo buộc Nga can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước. Vào tháng 1 năm 2015, Quốc hội đã thông qua một tuyên bố, trong đó Liên bang Nga được gọi là quốc gia xâm lược.
Trong tương lai, thế giới có thể xuất hiện một loại biến thể mới đặc biệt nguy hiểm của virus SARS-CoV-2 có khả năng làm 35% số người mắc tử vong. Đây là cảnh báo của các nhà khoa học thuộc nhóm cố vấn khoa học khẩn cấp của chính phủ Anh vừa đưa ra khi xem xét các kịch bản kết hợp giữa biến thể Beta với biến thể Alpha và Delta. Một nghiên cứu của Viện Khoa học và Công nghệ Áo cũng cho thấy, ngoài việc lây lan tại các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp, các chủng kháng vaccine có nguy cơ xuất hiện cao hơn khi hơn 60% dân số của một cộng đồng được tiêm chủng và các biện pháp phòng dịch như là đeo khẩu trang và giãn cách xã hội được dỡ bỏ. Nghiên cứu cho biết, việc hình thành một biến thể kháng vaccine vào thời điểm đó có thể dẫn đến các vòng tiến hóa của biến chủng. Tên tôi là Tani và tôi tin vào điều kỳ diệu. Đây là cuốn sách đang gây tiếng vang tại Mỹ và nhiều nước trên thế giới, kể về một cậu bé tị nạn người Nigeria và hành trình đặc biệt để trở thành thiên tài cờ vua trẻ tuổi nhất thế giới. Đối với cậu bé, đó là điều kỳ diệu. Nhưng thực tế, đó là hành trình của nghị lực không mệt mỏi, dám mơ ước và nỗ lực hết mình để thành công. Biên tập viên Phạm Hà sẽ cùng quý vị và các bạn tìm hiểu về câu chuyện gây xúc động và truyền cảm hứng này.
Tani, cháu là một tấm gương cho tinh thần quyết thắng trên bàn cờ cũng như trong cuộc sống. Đây là chia sẻ của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Trong khi đó, tại Nigeria, người ta gọi Tani là niềm kiêu hãnh của quốc gia. Và với Hollywood cũng vậy, Tani là một đề tài ngày càng thú vị khi các hãng phim đăng ký đấu thầu độc quyền làm phim liên quan đến cậu bé. Tại sao một cậu bé 10 tuổi lại có thể làm nước Mỹ, vốn không thiếu các nhân tài hay các câu chuyện kịch tính và thế giới phát xuất như vậy? Câu trả lời rất đơn giản, đó là tài năng, dám mơ ước và nỗ lực hết mình của một cậu bé ở bên lề xã hội, vượt qua số phận để đạt được thành công. Tani Toluwa Adewin, hay còn gọi là Tani và gia đình, đã đến nước Mỹ vào năm 2017, sau khi nhóm vũ trang Boko Haram kiểm soát khu vực nơi gia đình em sinh sống tại Nigeria. Gia đình Tani được đưa đến một nơi ở dành cho người vô gia cư ở New York. Do hoàn cảnh sống nghèo túng nên ở trường học, Tani luôn bị bạn bè chế giễu xa lánh. Không có bạn bè, cậu bé và người anh trai làm bạn với những quân cờ được nặn bằng đất sét. Không có tiền trả học phí cho lớp học cờ vua ở trường, cậu bé này hầu như tự học chơi cờ. Bằng những nỗ lực của bản thân, chỉ hơn một năm sau, cậu đã đánh đổ mọi đối thủ ở lứa tuổi học đường, tỏa sáng trên ánh đèn sân khấu. Vì đối với Tani, cờ vua không chỉ là niềm yêu thích mà còn giúp Tani thực hiện được giấc mơ thoát khỏi nghèo khó của cả gia đình khi đến New York.
Cháu muốn nói rằng có lẽ giống như cách các quân cờ di chuyển, luôn có những điều tốt đẹp, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra vào bất kỳ thời điểm nào.
Được truyền thông săn đón, gặp gỡ những vị lãnh đạo thế giới và các kiện tướng cờ vua giỏi nhất thế giới, nhưng không vì thế mà Tani ngủ quên trên chiến thắng. Mục tiêu của Tani là trở thành kiện tướng cờ vua trẻ nhất thế giới. Vì đối với Tani, mỗi người cần phải có ước mơ, dám thử thách và tin tưởng vào khả năng của chính mình.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Thưa quý vị và các bạn, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, gọi tắt là Hiệp định EVFTA, đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020. EVFTA là một Hiệp định Thương mại Tự do thế hệ mới, tiêu chuẩn cao đầu tiên Liên minh châu Âu với 27 quốc gia thành viên ký kết với một nước đang phát triển ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, với mức cam kết cao nhất mà một đối tác phát triển dành cho Việt Nam. EU là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam ở chiều xuất khẩu và là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam xét về thương mại hai chiều. Hiệp định EVFTA khi đi vào thực thi được kỳ vọng sẽ kiến tạo những động lực to lớn đưa mối quan hệ thương mại đầu tư song phương giữa Việt Nam và EU lên tầm cao mới. Nhìn lại một năm thực hiện hiệp định, phóng viên Nguyên Long có bài Hiệp định EVFTA và những giá trị đạt được sau một năm thực thi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Tròn một năm Hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực cũng là thời điểm đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, tác động không nhỏ tới Việt Nam và Liên minh châu Âu EU. Song thương mại xuất khẩu của Việt Nam sang EU và ngược lại xuất khẩu từ EU vào Việt Nam đều tăng trưởng hơn 18% so với khoảng thời gian trước khi hiệp định chưa có hiệu lực. Trong giai đoạn này, Việt Nam xuất siêu sang EU hơn 11 tỷ đô la. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang EU là điện thoại các loại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, giày dép, dệt may, rau quả, thủy sản, gạo, cà phê. Trong khi xuất khẩu của EU sang Việt Nam chủ yếu là hóa chất, dược phẩm, ô tô và phụ tùng ô tô là những mặt hàng có chất lượng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam. Phát biểu tại phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban Thương mại của Hiệp định EVFTA mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu kiêm Cao ủy Thương mại Liên minh châu Âu, ông Vadis Dombrovski đánh giá cao quan hệ thương mại hai chiều giữa EU và Việt Nam thời gian qua, cũng như việc triển khai có hiệu quả Hiệp định EVFTA sau một năm hiệp định có hiệu lực.
Thương mại hai bên đã tăng rất đáng kể trong những năm qua và tiếp tục phát triển theo xu hướng tích cực. Hiệp định này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên mà còn góp phần thúc đẩy những giá trị về xã hội cho cả hai bên khi hai bên triển khai thực hiện những cam kết trong hiệp định.
Không chỉ đạt được giá trị thương mại xuất nhập khẩu hai chiều, hoạt động thu hút đầu tư của hai bên cũng đã đạt được những kết quả khả quan. Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên.
Về đầu tư trong thời gian qua, với những cam kết về quản trị minh bạch từ Hiệp định EVFTA và những cam kết tạo môi trường thương mại đầu tư thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư của hai bên, Việt Nam đã tiếp nhận được nguồn đầu tư có chất lượng và được học hỏi, hấp thụ khoa học, công nghệ tiên tiến từ EU, tạo ra những giá trị và lợi ích cho doanh nghiệp và nhà đầu tư của cả hai bên.
EVFTA, một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới tiêu chuẩn cao được thực thi, ngoài việc tận dụng những cơ hội về mở cửa thị trường trong ngắn hạn, thời gian qua các cơ quan bộ ngành địa phương của Việt Nam cũng đã không ngừng cải cách, đơn giản hóa các thủ tục nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường. Cùng với đó là những nỗ lực trong quản trị doanh nghiệp, tiếp cận công nghệ và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế để phát triển bền vững trong tương lai. Theo các chuyên gia và nhà quản lý, mặc dù cả Việt Nam và EU đã tận dụng được khá nhiều cơ hội từ các cam kết của Hiệp định EVFTA, song thời gian một năm chưa phải là nhiều, lại đúng vào thời gian dịch COVID-19 tác động ảnh hưởng nặng nề trên toàn thế giới, nên cả những thuận lợi và thách thức đều chưa thể hiện rõ ràng, cần thêm thời gian để có những đánh giá toàn diện hơn. Ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Thương mại Đa biên Bộ Công Thương, đơn cử.
Ví dụ như hiện nay là tình hình Covid xảy ra thì vấn đề rất lớn là làm sao mà cái luồng lưu chuyển hàng hóa giữa hai bên, đặc biệt là những hàng hóa liên quan đến xử lý cái dịch bệnh Covid như là vaccine, như là thuốc chữa bệnh, như là những cái vật phẩm y tế thì có thể được thông suốt. Thì đây là cái rất là quan trọng. Và phía Việt Nam thì các bộ ngành, trong đó có Bộ Y tế phối hợp với Bộ Công Thương thì cũng đã có cam kết rất là mạnh để xử lý những cái vấn đề này. Và đây cũng là một số cái lĩnh vực để EU nhìn nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong cái quá trình thực thi hiệp định.
Dưới góc độ hỗ trợ cho hoạt động của doanh nghiệp, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho rằng, để có thể tận dụng tốt hơn Hiệp định EVFTA, ngành hàng thủy sản cần làm tốt ít nhất 3 việc, đó là tháo gỡ thẻ vàng, cải thiện môi trường kinh doanh và chú trọng nguồn nguyên liệu. Theo các chuyên gia, đây cũng là yêu cầu chung của hầu hết các ngành hàng lĩnh vực nếu muốn tận dụng được các cơ hội từ EVFTA. Theo ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Thương mại Đa biên Bộ Công Thương, EVFTA là một trong những hiệp định đầu tiên có chương trình kế hoạch thực hiện mang tính tổng thể của chính phủ đến cấp bộ ngành địa phương và các hiệp hội doanh nghiệp ngành hàng. Và các bộ ngành địa phương cũng đã ban hành kế hoạch hành động cụ thể của mình. Từ thực tế những tồn tại và thách thức sau một năm thực thi hiệp định của từng đối tượng cụ thể, Bộ Công Thương sẽ tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường cải thiện hơn nữa chương trình hành động chung của Chính phủ trong thực thi hiệp định EVFTA thời gian tới, để qua đó không chỉ tận dụng tốt hơn các lợi thế của các ngành hàng truyền thống vốn có thế mạnh, mà sẽ thu hút đầu tư vào những ngành nghề lĩnh vực mới mà hai bên có tiềm năng để cùng nhau phát triển bền vững trong tương lai.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thể thao, chúng tôi xin cập nhật thông tin từ Bộ Y tế. Từ 6 giờ cho đến 19 giờ chiều nay, Hệ thống Quốc gia Quản lý ca bệnh COVID-19 đã ghi nhận 4.564 ca mắc mới. Như vậy, trong ngày hôm nay, ghi nhận 8.624 ca mắc mới, trong đó có 4 ca nhập cảnh và 8.620 ca ghi nhận trong nước. Và thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương có số ca mắc mới nhiều nhất, với 4.180 ca. Bây giờ là những thông tin thể thao.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng nay 31 tháng 7, nội dung 400m chạy vượt giao nữ Olympic Tokyo 2020 khai màn với sự chú ý đổ dồn về vận động viên Quách Thị Lan, khi cô là vận động viên điền kinh duy nhất và thi đấu cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam tại Thế vận hội lần này. Tuy chỉ cán đích ở vị trí thứ 5, nhưng Quách Thị Lan vẫn đoạt một trong 4 vé đi tiếp vào vòng bán kết do vận động viên người Jamaica về đích thứ 4 nhưng bị phạm quy vì lấn đường chạy. Tại bán kết, Quách Thị Lan được xếp thi đấu ngay lượt 1 và sẽ gặp 7 đối thủ khác. Đặc biệt, cô sẽ phải cạnh tranh với một vận động viên đẳng cấp là Dalias Muhammad, người Mỹ, nhà vô địch thế giới tại Doha, Qatar năm 2019, với thông số là 52 giây 16. Vì vậy, mục tiêu của Quách Thị Lan ở vòng đấu này sẽ là vượt qua chính mình.
Em nghĩ vào bán kết thì em sẽ chiến đấu hết mình, cố gắng, và em nghĩ là mình sẽ cố gắng phá được thành tích kỷ lục của bản thân mình và đạt thành tích tốt nhất ạ. Lần tham dự lần này thì em nghĩ đấy là một cái niềm vinh dự đối với em, nghĩa là em sẽ học hỏi được cũng như là cho mình nhiều bài học hơn về những kỹ thuật cũng như là tâm lý trong quá trình thi đấu cũng như là trong quá trình trước thi đấu ạ.
Để động viên thành tích của Quách Thị Lan tại Olympic Tokyo 2020, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã thưởng cho cô 30 triệu đồng. Ngày thi đấu thứ 8 của Olympic Tokyo 2020 cũng đã có thêm những kỷ lục thế giới mới được thiết lập trên đường đua xanh. Kính Ngư Diesel của Mỹ đã phá kỷ lục thế giới của chính mình để giành huy chương vàng nội dung 100m bơi bướm dành cho nam, qua đó có tấm huy chương vàng thứ 3 cho riêng mình tại Olympic Tokyo. từng hai lần vô địch thế giới, Dressel chạm mốc 49 giây 45 để cải thiện kỷ lục thế giới cũ là 49 giây 50 của chính mình lập tại giải vô địch thế giới năm 2019. Đây là kỷ lục thế giới mới thứ tư ở hồ bơi Olympic Tokyo 2020 và là kỷ lục thứ hai ở nội dung cá nhân sau khi vận động viên Tatiana Schoonmaker của Nam Phi phá vỡ kỷ lục thế giới tồn tại khá lâu ở nội dung 200m bơi ếch nữ ngày hôm qua. Olympic 2020 cũng chứng kiến sự hiện diện của vận động viên trẻ nhất trong lịch sử các kỳ Thế vận hội mùa hè. Đất nước Syria không nằm trong số những nền thể thao hàng đầu thế giới, nhưng họ có quyền tự hào tại Olympic Tokyo 2020 khi có vận động viên trẻ nhất trong lịch sử các kỳ Thế vận hội mùa hè. Hen Zala, vận động viên bóng bàn, mới chỉ 12 tuổi. Điều đáng nói là cô bé 12 tuổi không được tập luyện và thi đấu trong điều kiện tốt nhất khi sống ở đất nước đang chìm trong cuộc nội chiến. Do đó, dù kết quả có như thế nào, thì sự hiện diện của Zara tại Tokyo 2020 đã là một chiến thắng của thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tính đến 17 giờ chiều nay, đoàn Trung Quốc đang tạm dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020 với 21 huy chương vàng, 12 huy chương bạc và 12 huy chương đồng. Vị trí thứ hai thuộc về chủ nhà Nhật Bản, đứng thứ ba là đoàn thể thao Mỹ.
Dự báo thời tiết.
Thưa quý vị và các bạn, đêm nay và ngày mai, hầu khắp các khu vực trong cả nước đều có mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ngày mai ở Bắc Bộ và Trung Bộ và các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ có nắng nóng. Sau đây là tin chi tiết. Bắc Bộ và Thanh Hóa, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Phía Nam có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Riêng phía Bắc có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, đêm nay và ngày mai. Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, nên trong đêm nay và ngày mai, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Đức Hưng biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.